Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại Viêng Chăn, trong chuyến thăm làm việc tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, Thổng Luân Sisulit. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thổng Luân Sisulit bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Lào, nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu mốc quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ. Quan ngân kết quả kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Liên Chính phủ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thổng Luân Sisulit đánh giá cao chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị Việt Nam, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong triển khai các thỏa thuận kế hoạch hợp tác cấp cao với điểm nhấn là giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc của nhiều dự án. Trong nước, sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Thông Khao, tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Với sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của các ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, đợt này đội quy tập mộ liệt sĩ cục chính trị quân khu 2 đã tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Lì và huyện Pạc U, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã được đưa trước trang trọng từ tỉnh Udomsai của Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang về tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị, chiều nay Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Trong năm qua, Công an thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm theo các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm, không tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm. Trong năm 2025, trước mắt Công an thành phố tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối, trật tự xã hội, trật tự giao thông, phòng cháy chữa cháy, trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hội nghị đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2024. Sáng nay tại Khánh Dân Tự thuộc phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2024 và định hướng công tác đạo sự năm 2025. Thành phố Cần Thơ có 9 chùa Phật giáo Hòa Hảo, 56 ban trị sự xã phường thị trấn của 8 quận huyện hoạt động đi vào nề nếp, thực hiện nơi thờ tự văn hóa văn minh, xanh sạch đẹp, không mê tín dị đoan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Hoạt động đạo sự năm 2024 có nhiều khởi sắc, nổi bật là công tác từ thiện xã hội với tổng giá trị khoảng 72 tỷ đồng. Cũng sáng nay, Hội Người Mù thành phố tổng kết công tác hội năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, các cấp hội người mù thành phố tập trung quan tâm công tác xây dựng tổ chức hội và đẩy mạnh chăm lo đời sống hội viên. Các cấp hội đã tặng quà cho khoảng 13.200 lượt hội viên nhân các dịp lễ Tết, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 14 căn nhà tình thương, đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ gạo ăn hàng tháng cho 56 hội viên tại các đơn vị Phong Điền, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Bình Thủy. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân thành phố, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không tại Việt Nam cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo nhằm lan tỏa thông tin về chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức thải ròng bằng không tại Việt Nam cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hướng tới cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội để các nhà khoa học cùng nhau thảo luận, tìm kiếm giải pháp thiết thực đi thực hiện mục tiêu net zero tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhưng đang chịu tác động mạnh mẽ nhất từ biến đổi khí hậu. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã có kế hoạch chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp xuất cấp 7.500 tấn gạo để hỗ trợ người dân gặp khó khăn dịp Tết 2025. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo, phần lớn các địa phương đều có kế hoạch chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo với mức là 300.000 đồng một hộ. Cũng thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán ước tỵ 2025 năm nay cao hơn 13% so với năm ngoái. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 bình quân toàn quốc là 7.700.000 đồng. Trong đó, người cao nhất được thưởng hơn 1.900.000 đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác cho người lao động trong dịp Tết như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón và hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe. Hôm nay, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra đám cháy rừng. Tuy nhiên, do trời hanh khô kèm theo gió lớn nên gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy. Các lực lượng chức năng tích cực phối hợp để dập tắt đám cháy. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 1, xuất hiện đám cháy rừng tại tổ 1, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tập trung dập tắt lửa ngay. Tuy nhiên, do gió to, thời tiết hanh khô đến chiều tối cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại, lan sang phía trội thuộc khu 7, phường Bãi Cháy của thành phố Hạ Long. Diện tích cháy khoảng 1 hecta, chủ yếu là cây bụi gỗ tạp. Đến sáng nay 10 tháng 1, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Song do thời tiết hanh khô và gió nên đám cháy có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Sáng nay, sau chuỗi ngày ô nhiễm không khí ở mức xấu và trước xấu, chất lượng không khí ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tốt lên rất nhiều. Theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Việt Nam Air, lúc 8 giờ sáng nay, kết quả quan trắc tại trạm đo công viên nhân chính đường Quốc Duy Tiến là 49, mức tốt, tương ứng với màu xanh AEQ từ 0 đến 49. Tại hai trạm đo Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc số 556 Nguyễn Văn Cừ Hà Nội và Cổng trường Đại học Bách Khoa đường Giải Phóng, chỉ số AEQ lần lượt là 56 và 61 mức trung bình, tương ứng với màu vàng AEQ từ 51 đến 100. Kết quả quan trắc tại các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang cũng cho thấy chất lượng không khí được cải thiện đáng kể với màu xanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trưa nay, Tổng cục Quản lý Thị trường đã cung cấp thêm thông tin về vụ nhập lậu kinh doanh hơn 13 tấn xúc xích lạp xưởng bánh kẹo thịt đã chế biến, có bao bì bằng chữ lạ chuyên dành cho trẻ em mà lực lượng chức năng vừa thu giữ được trên địa bàn Hà Nội dịp cuối năm. Cụ thể, trên bao bì các sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có thêm nhãn phụ tiếng Việt. Nhiều sản phẩm đã có hiện tượng chảy nước và xuất hiện mùi hôi nồng. Theo cơ quan quản lý thị trường, sau quá trình xác minh, chủ kho hàng trú tại huyện Đan Phượng thừa nhận, trên 13 tấn thực phẩm này hoàn toàn không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, được thu mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là từ biên giới, sau đó đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Nếu vận chuyển trót lọt, số thực phẩm không rõ nguồn gốc này sẽ được tuồn vào các cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên địa bàn, phục vụ đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Theo khai báo của chủ hàng, lô hàng vi phạm có tổng trị giá gần 1 tỷ 900 triệu đồng. Trong sáng nay 10 tháng 1 trên quốc lộ 1 tại giao lộ Ba Láng, phường Ba Láng, quận Cái Răng đã xảy ra ùn tắc cục bộ. Theo phản ánh của tài xế tham gia trên tuyến, thì nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông tại đây bị tắt. Họ không dám chạy vì không biết sẽ có đèn lúc nào. Chỉ khi có cảnh sát giao thông trạm Ba Láng đến điều tiết thì xe mới lăn bánh. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, một đám cháy mới ở khu phố West Hills của Los Angeles đã bùng phát dữ dội vào tối ngày 9 tháng 1, tiếp tục lan rộng ra một khu vực rộng lớn. Chỉ trong vài giờ, một lính cứu hỏa tỏa ra khắp Nam California để khống chế ngọn lửa, phá hủy hàng ngàn công trình và khiến khu vực này rơi vào tình trạng khủng hoảng. Ít nhất 6 người được xác định thiệt mạng trong các đám cháy rừng vài ngày qua tại bang California. Lính cứu hỏa từ nhiều bang khác của Mỹ đang được điều động đến California, trong khi 250 đội cứu hỏa với 1.000 nhân sự đang được điều động từ Bắc California đến Nam California. Các chuyên gia tài chính ước tính rằng thảm họa cháy rừng lần này có thể gây thiệt hại bảo hiểm lên đến từ 8 đến 20 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức thiệt hại từ các đám cháy lớn trước đó như đám cháy ở Quincy năm 2018. Ngày 9 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tràn dầu do chìm tàu chở dầu ở Biển Đen là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất về môi trường trong những năm gần đây. Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý hậu quả vụ đắm tàu và sự cố tràn dầu. Ông đánh giá hành động của các cơ quan chức năng cho đến nay vẫn chưa đủ để giảm thiệt hại và đã chỉ thị thành lập một ban tác chiến tại hiện trường để giải quyết hậu quả sự cố càng sớm càng tốt. Trung Quốc ngày 9 tháng 1 đã phát hiện ổ dịch đậu mùa khỉ chủng mới trong bối cảnh virus này lan ra nhiều nước và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ. Ổ dịch đậu mùa khỉ chủng mới nhánh LB bắt đầu từ một người nước ngoài có lịch sử đi lại và lưu trú ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó, lực lượng chức năng Trung Quốc đã phát hiện thêm 4 ca bệnh có tiếp xúc gần với người nước ngoài này. Không giống như chủng nhẹ hơn trước đó bùng phát vào năm 2022 và lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục đồng giới ở nam giới. Biến thể hiện nay lây lan qua mọi hình thức quan hệ tình dục cũng như qua tiếp xúc thân thể gần với nhau. Điều này cho thấy mức độ lây lan của chủng mới này cao hơn nhiều so với chủng trước đó, làm dấy lên những lo ngại về khả năng dịch bệnh bùng phát diện rộng. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.